kế tiếp là giới coi quân trận. Giới 79 không được đi coi quân trận, trừ lý do có mời gọi thì không phạm. Thấy tập trận cái mình cũng ham ha, bỏ tu bỏ hành đi ra coi, Phật cấm. Giới 80 nếu có lý do gì, nếu có lý do thì được đến trong quân tập đội tá túc 2 đêm 3 đêm mà không được quá hơn. Dẫu vì duyên sự tam bảo cần đến tá túc trong quân đội thì 1 đêm rồi việc là về, nhiều lắm là 3 đêm, không được quá hơn. Đây là những điều chúng ta để ý. Thời này thì mình không có những cái trường hợp này, nhưng mà chúng ta vẫn phải biết để ứng dụng. 81 khi tá túc trong quân đội 2 đêm 3 đêm thì không được coi quân đội dàn trận, không được coi lực lượng tượng binh kỵ binh diễn tập. Vì khi mình coi như vậy, tại sao cấm? Phật cấm. Vì nó không phải việc của mình, không phải việc của chính của người xuất gia. Giới 82 về vấn đề đùa giỡn, không được giỡn dưới nước. Đó, đi tắm nè, mấy lúc mình có thể phạm lúc nào đây? Thỉnh thoảng đi tắm biển, qua đây thì lạnh quá không có đi tắm được ha. Còn nếu mà ở như ở Việt Nam, khí hậu thời tiết mùa hè, đôi khi một năm cũng được đi một lần để mà tắm biển rồi trị bệnh, thì xuống nước không có phải được đùa giỡn dưới nước. 83 không được lấy ngón tay thọc lét người khác. Đó, những cái phong cách này quý vị để ý. Quý vị giải thích coi tại sao không được lấy ngón tay nè, để gãi hay là ngoáy vào da thịt chỗ mẫn cảm làm cho người khó nhịn mà phát cười, tại sao cấm? Vì sao? Vì cái vui của người xuất gia là cái vui rất là nhẹ nhàng và đau thường, không phải những cái vui tầm thường như vậy, cho nên chúng ta không làm. Giới 81 không được không chấp nhận mọi sự khuyên can. Chúng ta làm cái gì chúng ta chấp cứng cái điều đó, cản ngăn không được, thì đó là giới mà Đức Phật cấm. Mấy vấn đề suy nghĩ coi tại sao Phật cấm như vậy. Tại sao khuyên can không được không chấp nhận là sao? Vì khi là thức xoa là chúng ta vẫn còn là một người nhỏ dại. Mà nếu mình làm cái gì mà cản ngăn không được thì có chắc chắn mọi việc mình làm đều tốt đẹp không? Thành ra một người mà ở trong chúng không có nghe khuyên bảo, không có nghe khuyên can, ý mình muốn làm mình cứ làm, thì người đó sẽ thiệt thòi. Sẽ thiệt thòi thôi. Thành ra quý vị nhớ có một cái giới như vậy. 85 không được dọa người ta sợ. Không được dọa. Ở đây chúng ta nhớ là đôi khi giả hình ma, đôi khi vẽ mặt mày, hay làm những cái cách mà để làm cho người ta sợ hãi đó, mình đều không làm. Vì khi mình gieo cái nhân để người ta sợ hãi thì mình cũng gặp một cái quả là sẽ bị khủng bố. 86 nếu nửa tháng tắm rửa không bệnh thì nên nhận như vậy, không được quá hơn. Ở đây bà lâu mới tắm một lần, nửa tháng mới được tắm một lần ha. Từ khi nóng nè, khi bệnh nè, khi làm việc nè, khi gió lớn, khi mưa, khi đến từ đường xa thì có quyền tắm thêm. Thì khi mà nghe như vậy rồi thì quý vị nên bớt ha. Nhiều khi cảm nước, trúng nước là gì sao vậy? Cảm hoài vì không có nhớ lời Phật dạy. Tắm một ngày không phải một lần mà 2 lần ha. Đó thì nhớ ha, cái điều kiện để một người tu sĩ nè, thời đó là nửa tháng mới tắm một lần. Thì thật ra là biết giữ vệ sinh thì cũng không sao. Nhưng mà chuyện sở dĩ mà tắm ít như vậy là cũng có lý do nữa. khi không có ở nhà cửa, ở gốc cây, rồi ở cái suối, ví dụ như người này tắm thì người kia phải nhường. Rồi mình cứ ngồi mình dành mình tắm hoài thì sao tới phần huynh đệ khác. Chưa kể có những trường hợp á, được mời về hoàng cung, kể chuyện có lần mời về hoàng cung rồi cứ súng nhau tắm riết. Vua với hoàng hậu thì rất là cung kính chư tăng. Rồi cái bữa nào đem chuẩn bị ra tắm cũng thấy kẹt, rồi thôi khỏi tắm. Rồi cứ chờ đợi như vậy hoài không được tắm thì người ta có vui không? Người ta không vui. Cho nên nhớ là như vậy ha. Ừ. Tám mươi bảy, nếu không bệnh thì không được đốt lửa giữa đất trống hay bảo người đốt, trừ vì người bệnh mà nấu ăn, hung bát, nhuộm y, thắp đèn, đốt hương thì không phạm. Đó. Ngày xưa Đức Phật bao giờ cũng muốn cho mình biết đủ thôi, khi mà không cần thiết thì mình không có được phải tùy ý làm đủ thứ những việc mà không cần, thì nó cũng cái chuyện tu hành nó không có tập trung được, nỗ lực được. Giới thứ 88 là không được tự mình hay là bảo người cất giấu vật dụng của người khác, như y, bát, đồ ngồi, ống kim, dầu chỉ để giỡn chơi. Ở đây chúng ta cũng được nghe giải thích rằng ngoài mấy vật trên, mọi vật khác nữa cũng không được cất giấu, trừ ra sợ mất sợ hỏng nên tạm cất giúp và đưa lại ngay. Đây là một việc nó rất là tế nhị. Khi mà đồ đạc không phải của mình mà mình cất, mình giấu, nếu mà mình giấu với cái tâm tốt là sợ mất sợ hư của huynh đệ thì được, nhưng phải nhớ cái gọi là một cái quan nghi kế tiếp là khi người ta hỏi phải đưa ngay. Khi mình cất mình phải dè dặt rằng khi huynh đệ cần mình lại không có mặt để đưa thì mình trở thành là giấu mất đồ đạc của huynh đệ. Và việc gì xảy ra mới huynh đệ biết không? Một sự động tâm, một sự rối loạn cho cái tăng đoàn của mình. Tại vì khi mất phải đi tìm, mà tìm thì đôi khi cái tâm nó sẽ sân lên và sẽ có những cái tâm nghi ngờ. Cho nên ở trong chúng điều này với vấn đề cẩn thận, đồ đạc mỗi người nên quản lý cho chu đáo, và khi mình có cất giúp đồ đạc của vấn đề thì phải dè dặt, có khi phạm vô giới này, vô tình mình trở thành người giấu cái đồ đạc của vấn đề. Nhất là y, tại sao y mà phải cẩn thận đi lên trước? Y là một cái pháp khí mà dùng hàng ngàn, nếu mà mất đi thì làm cho huynh đệ phải động tâm, phải tìm. Rồi bát cũng là dùng hàng ngày, đồ ngồi tức là tòa cụ, đó, các thứ. Cho nên là những cái này khi nào cần phải cất dùm là phải cẩn thận, để làm sao cho huynh đệ mình nhận lại được. Và nếu mà có cất kỹ thì cũng phải gặp đưa lại ngay, vì nếu không quý vị vô tình sẽ phạm giới. Đó, những cái điều mà trong đời thường mình rất là hời hợt thì đối với tăng đoàn rất là rõ ràng, để làm sao cuộc sống có được ổn định và được thanh tịnh. 89 về y, nếu tịnh thí y cho người khác rồi sau đó không hỏi người chủ của y ấy thì không được lấy mặt. Nghĩa là khi mình đã tịnh thí, nghĩa là mình đã đem cúng dường thật sự cho một người. Chúng ta ôn lại những cái giới trước. Tịnh thí có hai cách. Tịnh thí có nghĩa là cúng dường thanh tịnh. Có hai cách là thật sự tịnh thí và triển chuyển tịnh thí. Thật sự có nghĩa là mình cúng dường thật sự, mình không còn giữ cái vật dư đó ở trong chỗ của mình nữa. Và cái thứ hai, triển chuyển tịnh thí có nghĩa là mình cũng khởi niệm cúng dường thanh tịnh, Nhưng mà mình chỉ khởi niệm về một người nào đó, mình sẽ cúng dường cái vật này, nhưng mà thực tế mình vẫn còn giữ cái vật đó ở tại cái chỗ của mình mà chưa đưa. Vì trong cái giới của Phật thì y bát đồ dùng không được quá nhiều, không được quá dư. Cho nên chúng ta phải khởi niệm cái gì dư phải nói à cái này con sẽ cúng dường cho huynh nào đó, cái vật này con sẽ cúng dường cho huynh nào đó. Và khi mình khởi niệm như vậy thì khi dùng mình phải có cái tâm là mượn lại dùng, chứ không phải khi thì khởi niệm là cúng rồi một lát thích quá nói thôi bỏ giờ cái này của tôi thì không thể được. Còn ở đây thật sự đã cúng dường cho một người khác rồi. Tịnh thí ở đây là tịnh thí thật sự cho người khác. Nếu tịnh thí chuyển chuyển thì theo phép có thể mặc tùy ý, không cần hỏi người chủ. Nếu mình tịnh thí mà chuyển chuyển là mình mới khởi niệm cúng dường thôi, mà vật đó mình còn giữ thì mình có quyền tùy duyên mà mượn lại dùng cái vật đó. Còn đã cúng dường thật sự cho một người nào rồi thì muốn lấy lại mượn lại dùng phải hỏi, chứ không phải nói rằng cái này hồi đó của tôi thì bây giờ tôi có thể tùy ý mà dùng. Đó là một cái tư cách mấy huynh đệ phải lưu ý. Vì nếu mình không làm được cái điều này thì người ta đánh giá mình không phải là tư cách của một người xuất gia. Nó giống như một người đời vậy, thì cho thì giật lại, nhất là những lúc giận hờn thì lấy lại thì mình sẽ mang tội. Trường hợp này mang tội gì? Mang tội, quý vị nói một tên cho nhanh coi, cho đúng tội. Tội gì? Đó, hay đúng vô cái việc cần phải nói thì lờ mờ nói không ra chữ ha. Còn bình thường thì nói nghĩa là tháo lại không nói. Không phải, ngay chỗ đó không phải nói dối. Mà cái đó trở thành vật của người ta, bây giờ mình lấy là mình tội trộm. Mình tội trộm. Cái đó không phải của mình nữa, là mình đồ trộm. Chứ đâu phải nói dối gì đâu. Đâu có liên hệ tới lời nói đâu. 90. Nếu được y mới thì phải nhuộm bằng 3 thứ làm hỏng nguyên màu đi. Đó là màu xanh, màu đen, màu nấu, vỏ cây mộc lan. Không làm như vậy thì không được dùng. Trong 3 màu tùy ý dùng một màu, nếu được cái y mới có màu sắc đúng phép rồi thì cũng nên điểm tịnh mà dùng, cho đến cái đải, dây lưng, mão, tất, khăn, vân vân đều phải điểm tịnh cả. Tức là màu của tu sĩ không được dùng 5 màu chính: xanh, vàng, xanh, năm những cái màu chính á. Tức là nói riêng cái màu vàng thì cũng không lấy cái màu vàng chính, mà phải là hoại sắc, có nghĩa là phá đi cái màu tươi của